Hyena.
Chị có một cái chương trình hội nghị mà như càng khai thác nó càng thấy rộng ra. Và mong rằng là những cái lúc mà chúng ta nói hội nghị này, mong sao mà cái chương trình hội nghị càng ngày nó càng lan rộng ra để mà nhiều người hiểu thấu cái đạo lý vạn sanh. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cứu được nhiều người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hội niệm nó không khó, nhưng mà cái lòng người trong thời đại này thực sự là khó. Sở dĩ chúng sanh không được cái phước phần vãng sanh về Tây Phương chính là vì người ta không hiểu đạo, người ta không biết cái đường vãng sanh, người ta cứ chạy theo cái con đường đọa lạc. Cho nên khi mà sau này chúng ta đi hộ niệm, quý vị sẽ thấy những cái chuyện mà nó lắc léo lắm. Mình bỏ công bỏ sức ra hộ niệm cho người thân của người ta, có nhiều lúc người ta cảm ơn mình, có nhiều lúc người ta tán ngang, ta xua đuổi mình, đó là cái đó là thực sự. Vì sao? Là tại vì người ta không hiểu những cái chỗ mà người ta hộ niệm vãng sanh nhiều là do cái chỗ đó người ta hiểu được. Những cái vị mà đồng tu hộ niệm đó người ta loan truyền ra cái đạo vãng sanh, rồi người ta chỉ cái đạo vãng sanh, rồi tự nhiên gia đình hiểu thấu, tự nhiên gia đình hiểu, người đó hiểu là mình hộ niệm được. Còn mà người đó không hiểu, gia đình không hiểu, chúng ta hộ niệm không được. Cho nên cái khó là cái chỗ này. Hôm nay để cho thấu rõ hơn cái vấn đề mà hộ niệm vãng sanh, thì xin thưa là đạo Phật của chúng ta, Đức Thế Tôn truyền trao cái chánh pháp cho người học Phật chúng ta là để cứu người không có chết, gọi là không sanh không tử, vượt qua sanh tử luân hồi, chứ không phải là để chờ chết rồi đi cầu siêu. Ấy thế mà cái sự chết cầu siêu nó trở nên vô cùng là thông dụng trong Phật giáo, đến nỗi mà bây giờ tất cả các nơi đều cứ nghĩ rằng là cứ tới chờ chết rồi cầu siêu. Theo như lời pháp của Ngài Tịnh Không, Ngài dạy đầu tiên Phật giáo chúng ta không phải là cái đạo cầu siêu, mà cái sự cầu siêu chỉ xuất hiện từ cái đoạn ngã đường, lúc mà cái nạn An Lộc Sơn tạo phản đem quân tới Trường An đánh phá kinh thành, làm cho máu chảy thành sông, thân chết thành núi. Qua cái nạn đó người ta thấy đau lòng quá, thì đến cái đời Khai Nguyên thứ 26 của nhà Đường đó, thì nhà vua mới lập lên một cái gọi là Khai Nguyên tự, rồi mời các vị chư tăng đến. Từ đó mới chế ra cái phương pháp là bây giờ cầu siêu cho chiến sĩ tử nạn. Rồi từ đó nó mới lan truyền đến nay, giờ cứ người ta đạo chết cầu siêu. Chứ thực ra không phải. Nếu mà mình biết tu đúng, mình biết hành đúng, thì người học Phật chúng ta không phải chết, mà nhất là vãng sanh về Tây Phương tuyệt đối không phải chết. Những người tự tu chứng đắc, người ta có thể phá được nghiệp hoặc để mà vượt qua tam giới, gọi là thoát ly sanh tử luân hồi. Còn cái người niệm Phật chúng ta thì không phải là phá nghiệp, mà phục nghiệp lại, niệm câu A Di Đà Phật, nhờ A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta về trên cảnh giới Tây Phương để một đời thành đạo. Niệm Phật đi về Tây Phương gọi là vãng sanh về Tây Phương. Còn mà những người không biết cái đường bản sinh về Tây Phương, cho nên cứ chờ chết, chết xong rồi không biết làm sao. Tại vì khi chết thì phải đọa lạc trong ba cảnh khổ, thường thường là nó như vậy. Thì trong vòng mà 49 ngày cái thân trung ấm lang thang để mà chờ quyết định con đường tương lai đó, mới thành tâm cầu siêu giải nạn, hầu gỡ cho được cái tội nào hay cái tội đó để cho họ đỡ hơn chút, và gieo duyên Phật pháp cho mình. Chứ bây giờ không biết làm sao, bây giờ người ta bị nạn rồi, Cho nên cái cầu siêu nó không phải là thực sự từ cái lúc Đức Thế Tôn lập ra đạo đã đưa đi vào, mà nó chỉ bắt được từ đạo đã đường đời 20-26 mới lập ra chuyện đó. Cho nên khi mà mình hiểu một chút được cái Phật đạo như vậy rồi, mình mới thấy chúng ta đang ngồi tới đây nói chuyện về hộ niệm phản sanh. Xin thưa với chư vị, thực sự cái đạo lý này không dễ gì mà trong đời này mình gặp. Mà thật sự bây giờ mình ra ngoài, chỉ có những người nào thiện căn phước nhiều lắm rồi, người ta mới biết được cái chuyện này, người ta mới chấp nhận được chuyện này. Còn không thì cứ vẫn tiếp tục đi theo con đường gọi là con đường sanh tử luân hồi trần luân trần luân hồi. Chính vì thế mà khi mình tới đây rồi, xin chư vị quyết lòng tin tưởng chúng ta đi con đường cứu chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đừng để cho chúng sanh đi theo con đường chết trầm luân trầm bế khổ. Tôi kể cho một cái chuyện lạ lắm. Tôi có đưa ra cái bộ mà gọi là quy tập các cái ban địa hộ niệm ở Việt Nam trong cái năm đầu tiên, tức là tháng 4 năm 2008, người ta kể những câu chuyện, mà câu chuyện đó tôi không biết, sẵn tôi kể luôn. Quý vị có thấy khác nhau giữa cái chuyện vãng sanh và cầu siêu nó khác? Cầu siêu là tệ lắm rồi, mình không biết làm sao mà mình giải quyết được, chứ không phải là cầu siêu mà là dễ dàng được siêu sanh đâu. Cũng có trường hợp siêu sanh nhưng ít lắm, tại vì ván là đóng thuyền rồi, là tại vì người ta hôn tu cái đường không biết được nào, tức là đi mập mờ rồi, cho đến khi lúc chết rồi thì ấm cánh nó hiện tiền. Mà ấm cánh hiện tiền tức là nó dẫn theo cái nghiệp nào nặng nhất. Còn mà khi mà cái người mà vãng sanh về Tây Phương, người ta vượt qua cái nghiệp lực, tung theo cái nguyện lực đấy mà thành đạo. Cái đó lạ lắm, cái nguyện này mà nó mạnh lên, nhất là trong những giờ phút mà bỏ cái bao thân ra đi, chúng ta quyết định không theo nghiệp lực mà chúng ta quyết định đi theo cái nguyện lực thành Phật. Cái sức nguyện này nó vượt hẳn qua cái nghiệp lực, tức là bây giờ nghiệp người ta rất là nhiều, nhưng mà nhờ cái nguyện lực này vượt qua hết. Cho nên cái nguyện lực này nhất thiết duy tâm tạo là cái chỗ này. Tâm tạo chính là cái nguyện lực của chúng ta. Ý muốn của cái người sắp sửa rời bỏ cái báo thân, họ muốn đi đâu thì họ sẽ đi cái con đường đó. A-di-đà Phật, chư Phật trên mười phương, chư Đại Bồ Tát hộ trì gia trì cho họ để mà họ đi theo cái nguyện lực đó, nhất là cái nguyện lực thành Phật cứu độ chúng sanh. Hay lắm quý vị ạ. Hình như là đó là năm 2003, ở tại cái vùng Đồng Nai có một cái ông bác kia, ông đau cái bệnh bán thân bất toại, nghĩa là nằm trên giường coi như là nửa thân người không có được tịch được, cho nên biến được cái nằm trên giường, cái miệng thì nó leo leo mà suốt đời thì không tục. Thì lúc đó tôi có đã viết những cái lá thư để mà khuyên cha mẹ tu hành rồi. Cứ một lá thư như vậy tôi viết bằng những tờ giấy này gửi về những đứa em, rồi những đứa em nó cứ mới photo ra nó gửi khắp nơi hết trơn. Thì có lúc đó thì kia hình như là cái cuốn khuyên người niệm Phật chưa ra, mà chỉ có những lá thư thôi. Tôi viết rất là tha thiết để mà cứu người già chứ không có gì thêm tha thiết gì. Thì cái người em dễ của tôi cứ đã khuyên cái ông cụ đó ở sát bên nhà, ông cụ trong làng đó, là thôi bây giờ bắt niệm Phật đi. Thì ông đó nói là tôi thì suốt đời tuấn tu hành hết trơn mà bây giờ sắp chết rồi, niệm Phật làm chi nữa, tu làm sao nữa là tu. Mà nó hoài nó không chịu nghe. Mà ông ấy rõ ràng tôi sắp chết rồi mà bây giờ mua bán thân bất tội là một chỗ rồi mà 4-5 năm rồi mà còn tu hành gì được nữa, niệm Phật gì được nữa. Ông cứ nghĩ là tu hành tức là cạo cái đầu đi vào nước chùa mới phải là tu. Thì cái người em gái của tôi với em rể tôi mới nói này, mới cầm từng tượng cái thư tôi mà gỡ về, nó đeo sắp trên cái bàn, nó đang một sắp cỡ 10 đã thư đưa cho cái ông bác đã coi. Thì tôi nói dễ dàng, tôi nói tu hành có nghĩa là niệm Phật, niệm Phật rồi cầu Phật tự nhiên, lòng tin vững vàng, phát nguyện tha thiết và niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật đơn giản như vậy. Buồn là không sợ chết nữa, ông đâu có sợ chết nữa, ông nói ông chờ chết, ông nằm mấy năm chờ chết mà chết không được. Cho nên nó với tính tình của ông ta, ông không sợ chết, ông chờ chết mà chết được. Cho nên thấy bây giờ ông đi về Tây Phương sướng quá, mà bây giờ tu thì dễ quá, chỉ cần tin tưởng nguyện vãng sanh rồi niệm Phật dễ quá, ông đi thôi được, để tôi làm thử. Trong 4 tháng sau nó đưa đến một kết quả lạ lùng. Đây là cái chuyện mà quý vị coi trong cái bộ mà lai tập ấy, người ta có kể trong cái chuyện mà cái đại hội đó, người ta kể chung này. Thì cái bữa đó cái ông đó kêu cái gia đình của người em gái tôi lại và kêu mấy những người quen lại, nên bây giờ quý vị tác hộ niệm cho tôi đi. Trước cái từ đó đó, ông tác hộ niệm cho tôi đi. Tôi sắp đi về Tây Vương đó. Rồi cái người ta mừng quá cũng tới, hồi đó chưa ai biết hộ niệm hết trơn á. Rồi cái ngày đó ông mới xác định ông đến cái ngày này nha quý vị. Tôi sẽ đi về Tây Phương á. Lạ không nè. Rồi bây giờ quý vị cứ niệm Phật này, tôi cũng sợ chết rồi, cho nên tôi đi về Tây Phương đó. Ông nằm trên giường nó leo đéo như vậy đó. Rồi cái người ta kêu có những biết 5-6 người đó, tôi không biết nữa. Tới niệm Phật cho ông ta. Rồi đến cái lúc mà ông ta đã đi hôm nay bây giờ này quý vị. Tôi bắt đầu đi về Tây Phương. Là lạ đúng không? Đó là năm 2003. Mà lúc đó là người ta hộ niệm, người ta chưa biết đâu, cứ a gì đó là bác a gì đà Phật, không biết khai thị cái đồ hết trơn á. Tức là những cái thương nằm không có nằm không, cứ một tay thì được đựng, một tay nữa là chuỗi cộng đập là hoài căng thấm thấm. Ông niệm xong rồi cái bắt đầu ông đi, đi thôi bây giờ tôi đi, quý vị cứ niệm Phật cho tôi đi nha. Tôi đi từ dưới chân tôi đi lên, tôi lên đầu tiên luôn. Lạ được không?
Biết trước hay
biết trước đó chưa? Vãng sanh về Tây Phương và chết đi đến cầu siêu hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần một người đến cái giờ phút cuối cùng, họ có cái cơ duyên gặp được chánh pháp của Phật, quyết lòng tin tưởng câu A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, không còn sợ chết nữa, nằm mấy năm trường rồi, nằm im một chỗ bắt người ta săn sóc mệt quá, khổ quá rồi, cầu chết không còn giống cầu, không cầu gì nữa. Bây giờ đi nghe nói đọc trong đó thôi, nó trung trang về trên Tây Phương sướng quá. Nào thần thông đạo lực, nào là đi 10 phương pháp giới, sướng quá đi. Tự nhiên mừng quá, thích đi về Tây Phương. 4 tháng sau ông ta cứ niệm như vậy, nằm trên nỗi niệm như vậy, không biết ông niệm thầm mà niệm hay niệm sao nó tôi không biết. 4 tháng sau nó đưa đến tình trạng như vậy. Tại sao trong 4 tháng mà kết quả nhiều như vậy? Là tại vì cái niềm tin của ông ta nó vượt bậc, và cái việc mà cầu vãng sanh của ông ta nó tha thiết quá đi. Ông ta thấy nằm đấy mấy năm trường rồi, hành cứ vợ con cháu chết khổ quá đi, cho nên đi được ngày nào sớm ngày đó, thấy không? Tự nhiên và ông ta niệm câu A Di Đà Phật nó dễ dàng quá đi, đâu cần gì phải lên chùa, đâu cần gì đi lễ Phật hay là làm cái gì đâu, cứ nằm một chỗ mà niệm thôi. Được kêu người ta dán một cái tấm hình Phật để trên vách vậy rồi niệm thôi. 4 tháng sau đưa đến tình trạng như vậy. Những người hộ niệm người ta chưa biết hộ niệm, người ta tới cũng A Di Đà Phật, ta niệm 4 tiếng hộ cho bỏ ra đi. Người ta cũng có thấy, cũng bắt đầu thay áo tay quần rồi, thấy tay chân rồi mềm mại mà đầu ấm đồ đạc quá. Người ta báo cáo với tôi, ông đứng ở bảo sinh hay không, tôi đến tôi chúc mừng cho quý vị có hiện tượng tốt, chứ làm sao mà biết được. Nhưng mà thực sự cái người đó thành tâm tin tưởng, nêu trường hợp này ra để mình thấy rõ rệt là cái đạo Phật chúng ta nếu mà đi cho đúng, cho thắng, cho tắc, cho chánh, đừng có đi xéo xéo nữa, đừng có đi lang thang nữa, không cầu gì hết, không cần giải cần nghĩa gì hết trơn, tin tưởng trời vững, tha thiết bản sanh về Tây Phương, đi sớm ngày nào hay ngày đó, niệm câu A Di Đà Phật, nghiệp chướng tự nhiên nó buông ra, dồn lại một đống như cái đạo Bồ Đoàn này để im đó. Nó không phá hại mình nữa, rồi mình an nhiên tự tại mình bản sanh. Rõ ràng đạo Phật là đạo vô sanh vô tử, pháp môn niệm Phật là pháp môn bất tử bất sanh, không bệnh không lão không khổ, không phải là đợi chết rồi mới đi đâu ạ. Ông ta đi trước khi ông chết mà, ông nói rõ ràng mà, ông nói bây giờ tôi đi nghe quý vị, nói rõ ràng như vậy mà. Một lần mà tôi về Lâm Khánh là tôi gặp bà vợ của ông ta và cái đứa cháu nội của ông ta. Bây giờ lúc nào thì người đó cũng tới cái đạo tràng đó một lần, rõ ràng thấy không? Tại sao có nhiều người tu hành rất là nhiều mà sao cùng quý vị coi thấy người ta ra đi bằng cách nào này? Mơ mơ mịt mịt, không biết đường nào đi, uống vô cùng uống. Nguyện mong cho chư vị, đây là những chuyện hoàn toàn là có thật, tôi không bao giờ tôi dám nói lắm đâu. Thực sự mà, cho nên khi mà mình biết được bản sanh rồi, cái đời này tự sanh đối với chúng ta không còn nghĩa lý gì nữa cả. Ta đâu có chết đâu mà sợ chết. Sanh ở đây là chịu nạn, ở đây là chịu khổ. Cuộc đời của ta mình tưởng từng nước một sự chỉ từ đây mình chán thắng tuốt lên tới Mỹ, một sự chỉ dài thì dài vậy đó. Cái đời của ta chẳng qua nó chỉ là một cái gút của sự chỉ nào đó thôi. Khi mình quay rút đó rồi mình cũng tiếp tục đi nữa, đi vô tận luôn, nó qua khối mặt trăng luôn. Chứ cộng đựng nó cái mặt trăng là gì vậy đó. Chứ mà mình cứ tắt mọi rút này làm chi, khổ cực. Mình rút này nó cũng nó khổ. Qua rút đó cái sợi chỉ chúng ta nó con này đi thẳng lên trên tầng mây, nó thông xuống cái dưới đó, cái tên gọi là uống đó ha bác ha. Nguyện mong cho chị vị hiểu được như vậy rồi đây ta vững vàng đi về Tây Phương, nhất định thành đạo. A Di Đà Phật.